Xin thông báo đại chúng như thế một lần nữa là chúc sức khỏe toàn thể quý vị. Và cái ngày ngủ tất nhiên cũng như ngày sinh hoạt đầu niên năm tới của chúng ta, thì đó là mấy lời từ đây cùng toàn thể đại chúng. Bây giờ hôm nay là cái ngày tất niên mà nó trùng hợp với cái ngày thành đạo của Đức Bổn Sư chúng ta, với lại ta có thể sử dụng trong nửa tiếng đồng hồ thôi. Cho nên là bây giờ coi như là ngừng kinh Thủ Lăng Nghiêm tại đây. Bây giờ tôi nói về ý nghĩa của cuộc đời, về cuộc đời Đức Bổn Sư của chúng ta. Vì hôm nay là ngày thành đạo mà. Phật tử thì ai cũng biết rằng Đức Bổn Sư của chúng ta là một vị thái tử. Sinh ra thì cái ngày sinh gọi là cái ngày bản sinh. Người thường thường người ta có làm cái lễ kỷ niệm đản sanh, rồi Phật tử cũng kỷ niệm ngày Phật xuất gia, rồi kỷ niệm ngày Phật thành đạo, rồi kỷ niệm ngày Phật nhập niết bàn. Nó có 40 ngày như thế. Thế thì ngày hôm nay là theo cái tập tục cổ truyền từ xưa, Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam thì gọi là 18 tháng chạp là ngày thành đạo của Đức Phật đấy. Ngày 18 tháng 4 là ngày giáng sanh, ngày đản sanh của Phật. Rồi ngày rằm tháng 2 là ngày Phật xuất gia, ngày rằm tháng ngày rằm tháng 2 là ngày Phật nhập niết bàn. Ngày 18 tháng chạp là ngày Phật thành đạo. Nhưng mà cái điểm này thì tôi xin nhắc cái đại chúng bây giờ là theo cái tinh thần của Phật giáo thế giới đó mà. Thì người ta quy định lại Phật đản sanh cũng ngày rằm, xuất gia cũng ngày rằm, thành đạo cũng ngày rằm, và ngày nhập niết bàn cũng là ngày rằm. Chứ bây giờ Phật giáo thế giới là người ta dùng cái ngày sanh tròn để tiêu biểu cho cái sanh tròn, tiêu biểu cho cái trí tuệ cái tròn này mà Đức Phật xuất gia rồi. Bây giờ đản sanh rồi xuất gia rồi thành đạo cho tới nhập niết bàn cũng là sanh tròn. Nhưng mà cái cổ truyền của Phật giáo Việt Nam thì cái bài kệ mà kỷ niệm với nhà thành đạo, bây giờ đây tôi giảng cái bài kệ này nó hơi dốc thế này. Ngã kim quán mộc y như lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Rồi tôi lấy cái bài kệ này kỷ niệm với ngài bằng đản sanh. Ngũ trượt chúng sanh linh ly cấu và đồng chúng như lai tịnh pháp thân. Tôi nghĩ là ngài trước kia là tôi lấy ngày 18, ngày 18 tháng 4 nữa. Nhưng mà như tôi nói nãy giờ, bây giờ là tất cả trên thế giới đều lấy ngày rằm. Nhưng mà cái bài kệ mà tôi đọc đây đó là vẫn theo cái ngày 18 tháng 4. Nghĩa là hôm nay chúng con tề tự về đây để tắm gội cho Đức Như Lai, tức là cái ngày dưới tấm Phật đây nha. Ngã chung quán mộc Như Lai, chúng con tự về đây để mà tắm Phật, làm cái lễ tắm Phật. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Đức Phật là tiêu biểu cho tất cả những cái sự hội tụ, tất cả những công đức hội tụ vào ở nơi cái thân của ngài. Trí tuệ thanh tịnh sáng nhiên được hỏi tội. Và anh ơi, anh ơi, cái thân của Đức Phật, theo tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngài là hiện thân là hội tụ của trí tuệ thanh tịnh trong sáng trang nghiêm và phúc đức. Ngũ cho chúng sanh linh ly cấu mà đồng chúng như lai tịnh pháp thân. Chúng con tóm gọi như thế này nè, nói là tóm thật, chứ kỳ thật ra là tống gọi một nửa những cái ngũ cực của chúng sanh, để cho nó trôi đi, nó gột rửa hết những cái ngũ cực của chúng sanh. Chứ còn không phải là nói tống Phật là chúng con tống Đức Phật để cho Đức Phật sạch, mà sự thật là tống Phật này là cái biểu cho như là gột rửa để cho nó hướng bài một cái là một sự hội tụ của bao nhiêu công đức, công sáng và thành tánh. Và đồng thời trong cái sự tấm lửa này là gột rửa những cái phiền não, cái vô minh, cái tối nhiễm, mà gọi chung là tất cả những cái trượt, gọi là ngũ trượt. Ngũ trượt nó gồm có kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt. Những cái ô trượt này của chúng sanh, chúng con nguyện trong cái giờ phút này gột rửa hết, để cho mọi người đồng chứng như là tịnh pháp thân. Làm cái việc này là gột rửa cái ngũ trượt, cái phiền não vô minh của chúng sanh cho nó sạch, và mong rằng là tất cả chúng sanh đều chứng được cái pháp thân thanh tịnh Như Lai, tức là pháp thân thanh tịnh thật đó, mà mọi người ai cũng có. Rồi mấy câu này là nha, từ gia thành lý, đồng chúng như là tịnh pháp thân. Kim cương chánh thị tứ mạt bát tịnh phạn vương tư nhân thân tất cả. Tức là cái ngày lễ đó, ngày giờ ngày mùng tám tháng 4, dùng kim cương chánh thị buổi sáng ngày mùng 8 tháng 4, tứ mạt bát tịnh phạn vương tư nhân thân tất cả. Thì cái ngày mùng 8 tháng 4 đó là vua tịnh phạn, trong cái cung vua tịnh phạn sanh ra một vị thái tử tên là thái tử Tất Đạt Đa. Cửu Long Vương Thủy Vua Ngoại Lai, lúc bây giờ theo cái truyền thuyết là có 9 con rồng, nó phun nước để nó tắm rửa cho thái tử trong lúc sơ sanh. Mỏng túc liên hoa tùng địa pháp, ở dưới chân Đức Phật trong lúc sơ sanh đó, thì là ngày đi bãi bước, đi 8 hướng như vậy, mà mỗi bước đều có cái hoa sen, nó đỡ cái chân của ngài, của thái tử. Rồi nói về cái đoạn này nè, như nãy tôi nói đó, Đức Phật khi sinh ra ta gọi là đản sanh, xuất gia tu hành ta gọi là đi cái ngày kỷ niệm xuất gia, rồi cái ngày mùng 8 tháng 2 là thành đạo, tức là ngày mai đây ha, rồi ngày rằm tháng 2 là ngày Phật nhập niết bàn. Nhưng mà cái câu mà ta học á, cái bài tụng kệ mà tôi vừa nói trong cái ngày lễ kỷ niệm đó, từ gia thành lý bất thành sanh, ta la thọ gian bất thành diệt. Đó, hai câu này là hai câu rất là thâm thúy của đạo Phật đó. Chúng ta thì ai cũng tưởng rằng là Đức Phật thật sanh, rồi tới cái ngày rằm tháng 2 nó gọi là cái ngày nhập niết bàn đó, ai cũng tưởng rằng Đức Phật thật diệt. Vì vậy cho nên là trong kinh nói rằng là những vị đệ tử mà khi mà Phật nhập niết bàn, có những vị đệ tử khóc dữ lắm, khóc quằn quại ra, thương mà quá kính mà quá là sốc, như là con rắn mà bị tập éo xương rồi nó quằn quại để giải dụa vậy. Nhưng mà giáo lý của đại thừa là thường tự do mình lấy bất tận sanh nhé. Trong thành kỳ giáo lý người ta gọi là Phật sanh, chứ kỳ thật không phải Phật, mới sanh như người ta tổ. Rồi tới cái năm mà ngày 80 tuổi mình làm cái ngày nhập nước bà ở cái rừng Ta La Tông Thọ đó, Ta La Thọ Giang đó nha. Nhân tâm của mất đại thừa là Ta La Thọ Giang bất tầm việc. Thành ra Đức Phật sanh không Phật sanh, và việc không Phật việc. À, tại sao nói như thế? Là tại vì nhìn Đức Phật có thân có việc là nhìn Đức Phật bằng ứng thân thị hiện của Phật, bằng cái sắc thân, bằng thất đại, cái sắc thân bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức, cái sắc thân mà Phật có và tất cả chúng sanh cũng đều có giống như vậy, tức là cái thân này nè, thân thị đại, thân thất đại này, thì thấy Đức Phật có thân và có việc. Nhưng mà khi mình nhìn mà con mắt tôi đại thừa tôi rõ đó thì là tùy do mình lý bất tận sanh. Nhìn hay nói cách khác là nhìn bằng trí tuệ, bằng nhìn pháp thân Phật, thì pháp thân của Phật là không có sanh, cũng không có lúc diệt. Vì vậy cho nên cái câu nãy đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân đó, nghĩa là ngũ trượt chúng sanh lụm như cháu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, ngũ trượt chúng sanh nguyện rửa cho nó gột rửa cho nó trôi sạch hết để mọi người đồng chứng pháp thân thanh tịnh Như Lai. Thì cái pháp thân thanh tịnh đó là cái bằng vô thủy và vô chung, bất sanh và bất diệt. Cho nên hiện giờ đây chúng ta ngồi đây này, bất cứ là ngồi chỗ nào đều là chúng ta sống trong pháp thân Phật. Sống trong pháp thân Phật nghĩa là pháp thân Phật là gì? Là cái chân lý mà vốn thanh tịnh bản nhiên. Cái chân lý đó vốn thanh tịnh bản nhiên suốt quá khứ hiện tại vị lai, lúc nào cái tính chất của nó cũng vẫn là thanh tịnh bản nhiên. Thì cái tính chất mà thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng sự vật của cái vũ trụ bao la này lúc nào nó cũng vẫn là thanh tịnh. Thế thì chúng ta bất cứ là ngồi ở chỗ nào cũng là mình ngồi trong pháp thân thanh tịnh Như Lai cả. Đó là pháp thân thanh tịnh của Như Lai thì không đúng. Thì thật là mười phương Như Lai đều có pháp thân thanh tịnh, nhưng mà tất cả chúng ta cũng đều có cái tánh thanh tịnh bản nhiên suốt vô thủy vị trí vô chung như vậy. Cho nên là người ta gọi là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh Như Lai, chứ không được nói là đồng mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Nói vậy là không được, cho cái chữ này nó sâu. Nhưng mà nếu mà không thêm chữ của làm cho người ta khó nghe, nhưng mà thêm chữ của đó thì nó lại là bị hạn cuộc. Cái pháp thân thanh tịnh đó dường như là của Phật mới có, nhưng mà kỳ thật không phải là của Phật mới có, mà đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, nghĩa là mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh Như Lai. Pháp thân thanh tịnh Như Lai nghĩa là pháp thân thanh tịnh đó bất biến mà thường tùy duyên mà thường bất, bất biến. Cho nên các bạn sau hiện giờ chúng ta nè, nhiều khi phiền não nổi dậy nè, đó là chúng ta ở trong cái pháp thân thanh tịnh bị tùy duyên đó, bị tùy duyên mà chúng ta không làm chủ được chúng ta. Chúng ta chưa giác ngộ tới cái trình độ mà trí tuệ sáng suốt tuyệt vời, cho nên chúng ta không làm chủ được sắc căn. Vì vậy mà cái pháp thân thanh tịnh kia có thể bị tùy duyên mà nó tác dụng, nó làm cho ta bị phiền não lúc vui lúc mừng lúc buồn lúc giận lúc thương lúc ghét. Đó là pháp thân thanh tịnh tùy duyên đó. Nhưng mà pháp thân thanh tịnh này nè, pháp thân thanh tịnh Như Lai này nè, các bạn sẽ bắt biết nó lúc nào cũng trường cửu. Cho nên chúng ta giàu có vui có mừng có buồn có giận có thương có ghét, qua được cái giai đoạn đó rồi là chúng ta nên là nhớ lại Phật pháp tâm. Đây là chúng ta buông bỏ tất cả những cái phiền não, những cái vui mừng, những cái buồn giận, những cái đơn giác đó, thì chúng ta trở về với cái bản thể thanh tịnh Như Lai sẵn có bất biến của chúng ta ra ngoài. Cho nên nó khó ở cái chỗ là đồng chứng với lai cảnh pháp thân, mong cho mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh, mà người ta thêm một chữ cổ vô là thấy hạn cuộc cái tầm chi kiến rồi. Đồng nói cho mọi người, cầu nguyện cho mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh như lai. Pháp thân thanh tịnh như lai có nghĩa là mười phương như lai vẫn có, mà tất cả mọi người cũng đều có như vậy. Như lai là gì? Là cái bản thể thanh tịnh bản nguyên bất biến mà thường tùy duyên, tùy duyên mà vẫn không hề tùy duyên, mà nó làm cho biến đổi cái bản chất thanh tịnh của cái pháp thân đó. Cho nên là cái lễ Phật đản này là cái lễ Phật thành đạo này là ôn lại cái lịch sử của cuộc đời Đức Phật của chúng ta. Đồng chứng như lai cũng có trong tùy gia thành lý bất thành sanh, trong cái thành tùy gia tức là cái thành tùy gia ly mà chúng ta biết rồi, thành là của vua Tịnh Thản. Như lai không có tình sanh, không tình sanh là vì mình bằng pháp thân của Phật thì không có sanh. Tuy nhiên là mình đến cái ứng thân của Phật thì thấy rằng có sanh. Ta la thọ nhân bất tận diệt, trong cái hình ta la trong thọ, khi mà thái tử Tăng Đạt Đa thành đạo rồi 80 tuổi đập diệt tại nó. Nhưng mà nhìn bằng con mắt của đại thừa tư tưởng thì ta la thọ nhân bất tận diệt, Phật không có niết bàn thật sự trong hình ta la trong thọ như ta tưởng. Nhưng mà thật sự thì có niết bàn không? Có chứ. Cái Phật có chết lúc đó cũng như có sanh trong cái thành tự gia đó chứ. Thì có tự là dễ đó chứ. Nhưng mà cái thân đó đó như là ta học đó nè, nhìn bằng con mắt mà hoàn toàn bằng con mắt trí tuệ, bằng tuệ nhãn, bằng thần nhãn á, thì sự sanh diệt nó đâu có thật sanh. Vì không thật sanh cho nên cái diệt cũng không có thật diệt. Sự sanh diệt mà có hiện tượng nhãn hữu đó, nhìn bằng con mắt trí tuệ đó là y như là chúng ta chúng ta bắt cái tivi vậy. Tôi nói lúc này là cả nhà có rồi, nghĩa là khi mà đủ điều kiện tao ấn nút tivi là những cái hình ảnh âm thanh ca hát ở trong cái không gian này hiện sẵn có rồi. Nhưng mà không có tivi, và có tivi mà tao không ấn nút ra một cái là coi như không có. Rồi bây giờ ta dùng cái tay ta ấn cái nút công tắc của tôi lên là hình ảnh ca hát, màu sắc nó hiện lên. À, vấn đề là nói như thế. Thành cái pháp thân thanh tịnh đó là lúc nào nó vẫn thường đủ, nhưng mà còn cái ấn thân ấy thì là phải đủ duyên thì nó mới hiện. Phải đủ duyên nó mới hiện. Giống như là máy móc là hình ảnh nè, ca hát màu sắc vẫn có hết trong không gian rồi, nhưng mà thiếu một cái duyên là ấn cái nút công tắc là tivi không có gì hết. Mà khi muốn cần ấn một cái nút công tắc thì hình ảnh màu sắc âm thanh nổi hiện lên ca hát để cho người ta bắt lọc. Thế thì cái vấn đề là cái ấn thân nó cũng như vậy, cái ấn thân nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện, vì lại là chúng sanh mà hiện cái thân. Mà muốn hiện thân nó phải có điều kiện, phải có cha, thân, mẹ, đẻ, có chỗ, có nơi. Giống như mình là cần ấn cái nút tivi là phải đủ điều kiện thì cái hình ảnh nó mới hiện vậy. Chứ còn cái lúc mà mình không ấn cái nút công tắc của tivi thì hình ảnh màu sắc âm thanh vẫn có trong cái vũ trụ bao la. Thế thì là cái pháp thân và cái ứng thân là giống như vậy. Pháp thân lúc nào cũng sẵn có. Còn ấn thân thì là cần thì có và không cần thì thôi. Cho nên cái sự mà có thanh và duyên của Phật đó, nhưng bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn của Bồ Tát thì không có Phật sanh cũng như không có Phật diệt. Dù có sanh có diệt thật, nhưng mà cái sự sanh diệt đó là sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh. Còn cái bản thể của nó vốn là vô thủy, vô sinh, vô cùng, vô cực. Cũng như cái lúc tôi đi, ta nhấn vô thì hình ảnh hiện ra, ta nhấn một cái nữa là nó tắt. Thế thì là có để rồi tắt, tắt rồi ta nhấn lại, nó vẫn trở lại có. Thế thì là cái có và không, không và có của hình ảnh tôi đi là do ngón tay ta ấn.
hay là ta không ấm. Còn cái đêm mà rất hình ảnh như là ca hát ở trong âm thanh vẫn đàn này trong cái bụng không nào. Thế thì pháp lên thanh tịnh cũng vậy, lúc nào cũng sẵn có. Còn cái ứng thanh lên tịnh từ lúc cần thì mới ra hiện, mà không cần thì thôi. Vì vậy cho nên cái câu mà từ gia thành lý bất tận thân là ta la thọ gian bất tận diệt. Trong cái phần đó là ta từ la vệ như là không có sanh thành, cũng như là cái ngày diệt ở cái đường ta la không có. Người ta thấy như là diệt thật, thì thật như là chẳng có đau đớn khổ sở, chẳng có tiếc nuối như là cái sự chết của chúng ta đâu. Vì mười phương như lai mà khi mình nhìn vào pháp cái như sanh như quyển rồi thì sanh cũng như quyển, diệt cũng như quyển. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ sâu sắc đó. Cho nên là chúng ta học là chúng ta để ý cái chỗ đó, để mà cái ngày chúng ta sớm không có mừng hơn, mà cái lúc mà chúng ta cần phải chết, cái tuổi nào nó cần phải chết chúng ta không nào khổ. Bởi vì sự sanh diệt, sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Giống như lúc đi nhận tắt tắt nhận nhận tắt, hình ảnh muốn có muốn không không mà không có mất. Vì cái làn sóng mà ta đã phủ trên trung gian á, nó đã sẵn rồi. Thế thì là pháp tân thanh tịnh như lai mười phương chư Phật có, chúng ta cũng có. Còn cái ứng thân này nó hiện ra từ duyên từ lúc cái lúc nó sanh rồi là nhân duyên là tan rã nó diệt, nó diệt rồi nó để lại sanh nữa thôi, nó có mất. Vì vậy là cái ngày nay là gọi là cái ngày Phật hành đạo nè, cũng là nói là nói trên cái phương diện ứng thân thị hiện, thì ngày nay là ngày Phật thành đạo. Chứ còn nhìn bằng pháp thân thì Như Lai là vô thủy vô trung bất sanh bất diệt. Cái tuổi thọ của Như Lai là kêu bằng lúc cái đất của Hoa Địa Cầu này mà nghiền ra làm nước mực, làm thành nước mực rồi bay đi một ngàn muôn thế giới chấm một điểm bằng cái một bụi, mà chấm cho hết nước mực, chấm cho hết nước mực ra đi, cứ bao nhiêu thế một ngàn thế giới chấm một điểm bằng cái cầu bụi đó, chấm cho hết nước mực đó, rồi gom tất cả những thế giới được chấm, những thế giới mà bao nhiêu không được chấm, không được chấm mực, gom hết lại làm thành là rồi nghiền ra, nghiền tất cả những thế giới ra thành bụi. Thế thì là mỗi một hộp bụi vậy nó kể là một kiếp mà Như Lai thành Phật, và cái tuổi thọ của Như Lai là nhiều hơn cái số kiếp đó không thể nói được. Đó là kinh Pháp Hoa, nó không Như Lai thọ lượng đó nha. Điều đó chứng tỏ rằng là nhân bằng trí tuệ bằng pháp thân Phật là cái tuổi thọ Như Lai không phải có sinh ra rồi diệt đi trong khoảng 80 năm đâu, mà nhân bằng pháp thân thanh tịnh là pháp thân Phật. Tuổi thọ của Như Lai là vô thủy vô chung bất sanh và bất diệt. Thành ra hôm nay là cái ngày thành đạo, mình ôm lại cái cuộc đời của Đức Phật đó. Mình nói sanh cái sự thật không phải thật sanh, nói thành đạo cái sự thật không thành thật thành đạo. Vì vậy cho nên là Đức Phật nó làm sao đâu có thành Phật gì đâu, khiếp trước giáo lý là bậc nhị đó. Cái ông này tu bồ đề trong kinh Kim Cang đó nha, Phật nói này, này tu bồ đề ông hiểu thế nào? Như là có kết quả vô thượng bồ đề không? Ông tu bồ đề là ông cũng hiểu ý Phật rồi. Ông nói bạch thế tôn, theo ý con hiểu là Như Lai không có kết quả vô thượng bồ đề gì hết. Đức Phật nói đúng vậy, này tu bồ đề, tại vì Như Lai không có chấp cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, mà gọi là Như Lai chứng được quả vô thượng bồ đề vậy thôi, chứ mà Như Lai chẳng có thành đạo chứng vô thượng bồ đề gì cả. Này tu bồ đề, ngoài cái Như Lai không có chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, Như Lai còn hàng ngày Như Lai sống ở trong thiện pháp chứ không có ở trong ác pháp. Vì vậy mà gọi là Như Lai chứng vô thượng bồ đề, chứ mà Như Lai chẳng có thành đạo, chẳng có chứng vô thượng bồ đề gì cả. Rồi còn thêm một câu vô cùng độc đáo đến này có bồ đề, đó là Như Lai sống trong thiện pháp thì thật chẳng có thiện pháp gì hết, mà gọi là thiện pháp vậy thôi đó. Nếu là Như Lai không có làm những việc ác thì tự nhiên mình ta thiện, thì thật chẳng có thiện pháp gì. Chúng ta ôi những cái câu đó đó, học những câu đó mới là khiếp đảm đó.
chứ đừng có nói tôi làm thiện, làm thiện nha. Đừng có làm thiện, không có làm thiện, thiện tôi nha. Nói rằng tôi thiện pháp, thì thật chẳng có thiện pháp gì. Mà chung là ác, nghĩa là tự nó thành ra thiện. Vậy thì thiện đó là nói thiện vậy thôi, chứ thật chẳng có thiện gì để đang nói. Vừa chưa? Cho nên ngạo nha là ngạo thành đạo rồi nha. Chứ thật chỉ như lai mất, chứ nó có thành gì đâu. Không thành gì hết, mà sao chúng ta hiểu thế nào? Như Lai mình đã thành từ vô lượng vô biên vô số kiếp rồi. Như Lai không có số ngã, số nhân, số chúng sanh, số vật giả, không có chấp nấp thì gọi đó là thành vô thượng bồ đề vậy thôi. Hàng ngày sống trong thể pháp chúng ta gọi là Như Lai chứng vô thượng bồ đề vậy thôi, chứ thực thật Như Lai có chứng gì đâu. Cho nên cái ngày gọi là thành đạo đó là nói với Phật tử mới học đạo cúng vía gọi là Như Lai cúng vía thành đạo. Chứ kỳ thật ta học kỹ rồi là ta sống trong thiện pháp thì là sống với pháp thân thật rồi. Mà gọi là thiện pháp thì thật đừng bao giờ nghĩ mình làm thiện pháp nha. Cho nên là người nào mà làm mà phước đức lành đó, mà tưởng tượng rằng là bằng lòng cái phước đức lành của mình mà mình thường nhớ tưởng đó là chưa đúng đâu, là chưa cao đâu đó nha, chưa cao à. Các vị làm lành mà các vị còn thỏa mãn với cái làm lành của mình đó là tốt hơn chứ chưa cao. Cái người mà đạo cao đó làm tất cả việc lành mà không bao giờ thấy mình làm lành, làm tất cả những việc mà người ta cho là phước đức mà cái người đó không bao giờ thấy mình làm việc phước đức đó, người đó mới người đáng sợ và người đó mới là cái người giải thoát tuyệt vời. Còn làm lành mà còn thấy mình làm lành, còn nghĩa là đam mê với những cái việc lành của mình làm là mình còn bị thất vọng nữa. Có à, bất sanh bất diệt lão vô đà, nghĩa là đối với Phật là không có sanh không có diệt và không có lão tử gì hết. Lão tử đó là cái chuyện hiện tượng. Nhãn từng kháng kiến trùng thêm tiếp, chính là đối với Phật là nhìn cái câu này đặc biệt đó. Đối với Phật nhìn trong cái quả ta bà này đó, thấy nó xót xa giống như con mắt mà bị mổ lần thứ hai, nghĩa là thấy cái tội xuống cái nghiệp báo của chúng sanh đau khổ nhiều quá. Thành ra với cái nhìn của bằng Phật giảng đó, thì giống như con mắt mà mổ lần thứ hai đau xót. Kim siêu chính thể cứ ngoạc bát là bệnh phạm viên cung sanh tất đạt ha. Ngày mùng 8 vô bệnh phạm sanh tất đạt là phúng thủy cửu long thiên ngoại lai, có chín dòng nó phun nước để nó tắm cho Phật. Bỗng túc liên qua tùng địa pháp, ngài đi 7 bước, mỗi bước đó có một hoa sen. Thế gì là cái 7 bước đó là mỗi bước có một hoa sen đó mà. Vì vậy cho nên đạo Phật của ta lấy cái hoa sen mà để mà làm tiêu biểu cho đạo Phật. Để nói lên cái gì? Ngài phát họa một cái chân lý rằng tất cả mọi người là sen hết, nhưng mà chẳng qua là sen của Đức Phật là sen nở. À, cho nên là 7 bước đi là đều có 7 cái hoa sen nở đỡ trên ngài. Còn tất cả chúng sanh cũng đều là sen, nhưng mà cái hàng phần hư là giống như xe nó mới tượng trên cái bông của bằng nó tay trái à, bằng nó tay à, mà còn ở dưới nước á. Rồi cái hàng phần văn như nước á thì nó mới bằng trên cái tấc à, mà nó tồi lên mặt nước, tồi lên mặt nước rồi. Còn hàng Bồ Tát á thì là hàng duyên giác á thì coi như là nó nở hí ra được một chút. Xe mơ xe nở chút ha, mà chưa có nở nhiều. Còn như Bồ Tát là coi như xe nó nở mà là hết cái gương ra mà chưa có hoàn toàn nở trọn vẹn. Còn xe của Phật là coi như nở toàn vẹn và hoàn vẹn, hiển lộ ra cánh xe, nhị xe, gương xe, hạt xe toàn vẹn. Cho nên Đức Phật đi tới đâu là trên mỗi bước đi là có hoa xe là vậy. Để nói rằng tất cả chúng ta là xe hết, nghĩa là ai cũng là Phật cả, chẳng qua là Phật đã thành, Phật sẽ thành, Phật đang thành, Phật sẽ thành. cho nên lấy cái quả sen mà làm suy nghĩ cho đọc à, để ý cái chỗ đó đi bảy bước ra là bảy bước là cả thế giới hữu hình này tất cả đều là cùng số bảy hết, số bảy hết là cầm ý thức lên là bảy nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi từ đó thành ra đó là bảy nè, đó kể cả cái đất này dưới mỏng là cũng bảy nè, từ nó là một rồi nè, trên dưới nè, bốn dưới thành ra số bảy. Cái này cũng vậy, cho nên là Đức Phật phát họa ra là tất cả trên thế giới từ hữu tình tới vô tình đều là kết hợp bằng con số bảy, cho nên là bị bảy luôn. Mà mỗi bước là có một hoa sen, có nghĩa là dầu là bằng con số bảy đó, cái hợp bằng con số bảy nha, mà bình đẳng giống nhau, tất cả mọi người đều là thiện hết, đều là thanh tịnh hết. Thiện mà ở trong bụng mà không có tâm mùi bụng, dầu ở trong bụng là nhất động mà không có tâm mùi bụng, dầu là làm hàm phu tội lỗi nghĩa đầy, nhưng mà cái thật tất cái gì là cái Như Lai, cái Như Lai pháp thân đó, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, pháp thân Như Lai một cái mọi người vẫn còn đi. Cho nên cái nhìn này giáo lý của đại thừa tư tưởng thế giới là vậy. Thì hôm nay là nhắc lại như đó thôi, thì giờ hôm nay là cần sau này thì thuộc về cái phần của Vỗ Tổ, của Hòa Thượng Lo Vỗ Tổ. Thì giờ cụ Tân Long cũng thay mặt cho Phật tử như thường lệ, có lẽ là cụ sẽ phát biểu cùng với toàn thể. Xin mời cụ Tân Long.
Kính bạch quý vị tăng ni, kính thưa quý vị đạo hữu, lại một duyên khóa nữa thật hợp kết thúc. Con xin thay mặt các đạo hữu đồng môn của chúng con xin chúc thầy thân tâm mang lại sức khỏe dồi dào để tiếp tục công việc pháp ý rất rõ ráo của thầy và sự phẩm pháp rất quý báu và rất cần thiết cho nhân tâm thế đạo. Cũng nhân dịp này xin chúc quý vị tăng ni, quý vị đạo hữu một năm mới ất hợi rất tốt lành và đem lại năm phúc lớn đến với quý vị, sống lâu mạnh khỏe giàu sang, mọi việc đều bình yên vui vẻ. Nam mô A Di Đà Phật.
Tử của Ngài đều được sự an vui về còn cái ngày là thành mật. Thì như tôi vừa phân tích cái bài kệ đó, tất cả chúng ta người nào cũng có thể thành mật hết mà. Bởi vì tất cả mọi người là sen, mà sen nó còn ở dưới nước, sen khỏi mặt nước, sen còn ở dưới lửa dưới bùn. Mà nếu mà cứ bồi dưỡng mãi, không ai phấy phá nó, không ai muốn nhìn nó, thì dầu nó còn ở dưới đường đi nữa, nó cũng sẽ lên trở thành bông sen, và rồi sẽ nở được toàn diện như là những bông sen đã từng nở toàn diện. Thế thì tất cả chúng ta đừng có lo sợ, cứ lo bồi dưỡng phước đức trí tuệ, tạo mọi điều kiện an thân an tâm, rồi con đường thành Phật của chúng ta. Lời nói của Đức Phật chúng ta không có sai, Đức Phật đã từng thọ ký tất cả chúng sanh sẽ thành Phật kia, thọ ký rồi hết rồi. Bởi vì Đức Phật đã thấy rõ mọi người là sen, thì dầu sen còn ở dưới bùn cũng vẫn phải trồi lên để từ từ đến cái chỗ sen đã toàn diện mà thôi. Cái gì là công việc cái buổi hôm nay chúng ta có thể là ngừng ở đây để cho nhà chùa trang trí lại cái hội trường để mà lo công việc chứng tỏ. Xin hồi hướng chúng thành đó lên mà đèn đó đèn áo vô thành là đèn đoạn ám ơn vô
thần thâu thêm.
Kinh điển nó có hai cái hệ tư tưởng, một cái là cái hệ tư tưởng nó giấu cái tình lưỡi nữa, có một hệ tư tưởng thì giấu cái tình mất lưỡi nữa. Cho nên một bộ kinh nào cũng đều có thể giải thích bằng hai mặt, là giải thích là cái hệ tư tưởng lửa nghĩa, mà cũng có thể giải thích hơn mất lửa nghĩa từ theo căn cơ trình độ của người nghe. Tôi nói ví dụ như giờ cái pháp môn tịnh độ, mà cái căn cơ trình độ của người đó mình biết rằng là mình nghe qua lời nói vài ba lời, mà mình biết rằng là cái căn cơ này thấp lắm, thì bây giờ mình khuyên người ta niệm Phật để cầu thân cực lạc ở Tây Phương, và có Đức Phật A Di Đà cách đây mười phương hằng hà sa số cõi nước. Đức Phật có một cõi nước tên là Cực Lạc ở phương tây, tức là ở phương mặt trời lặn. Nên mọi người nên phát tâm nguyện Phật cầu thân về cõi đó. Thì cái người mà tâm cơ thấp lần ta nghe vậy là ta chịu thôi. À, phương mặt trời lặn có một cõi nước gọi là Tây Phương Cực Lạc, nên chú tâm niệm Phật để cầu thân được ở đó. Rồi người ta quan hỷ, người ta phát tâm, người ta tu. Mà nếu nói như vậy đó là thực về cái loại cho bằng là bất lưỡi nghĩa, nghĩa là cái nghĩa nó chưa phải là cái nghĩa cuối cùng, chưa phải là cái nghĩa toàn vẹn của ý kinh, mà cái đó là phương tiện, vận dụng phương tiện. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nói như vậy đó, căn cứ trong cái khoa học hiện tại mà nghe đó, thì người ta nhìn cái thế giới, không có thế giới nào là thế giới thiên đăng, mà cái bầu vũ trụ, cái không gian vô tận này thì là thế giới nó trùng trùng duyên khởi, nó là không có ngàn mát. Thế thì đó, gọi là đông, ở đây gọi là tây. Thì đây là thế giới chỗ này gọi là Tây, nhưng mà sự thật không phải là Tây, mà là đối với các thế giới bên này thì đây nó lại là Đông rồi. Do đó cho nên nó dùng cái chữ mà gọi là Tây Phương Cực Lạc, mà cái nước cực lạc ở địa phương Tây với mặt trời lặn đó, là nó thuộc về phương tiện, chứ nó không phải là cái nghĩa rốt ráo cứu kinh. Còn nếu nói cụ thể thì có hơn nữa là hiện giờ, ví dụ như là bên mình đây hiện giờ là 8 giờ sáng nè, thì nó cao mặt lắm nha, được là ba sao. Nhưng mà cũng trên quả đất này thôi. Thì lúc bây giờ mặt trời ở bên vô kỳ á, thì nó đã lặn rồi. Mặt trời vô kỳ lặn rồi. Vậy thì ở vô kỳ có phải gọi là Tây Phương chưa? So với cái bầu vũ trụ bao la này có phải Tây Phương chưa? Không phải. Tây Phương đó là Tây Phương trong cái tương đối thôi. Chứ nếu mà nói về cái nghĩa mình liễu nghĩa tuyệt đối thì ở đó cũng chưa phải gọi là Tây Phương đâu. Bởi vì cái không gian vô tận, thời gian thì vô cùng mà không gian thì vô tận. Cho nên cái hệ tư tưởng như thế là gọi là mất liễu nghĩa, là không có nghĩa không 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 chọn nghĩa. Còn nếu nói về liễu nghĩa thì phải nói như thế nào? Thật, hiểu, như đà, pháp giới, càn khôn, từ xứ hiện, quốc dân cực lạc, tịch quan sơn cảnh, trung hương, thật mà gọi là A Di Đà đó, cái danh hiệu này là A Di Đà đó, thì cái thân của ngài đó nó ẩn tàng trong pháp giới, ẩn tàng trong pháp giới nghĩa là chỗ nào cũng có, từ xứ hiện, từ theo chỗ mà hiện. Cái chỗ đó là chỗ nào? Cái chỗ đó là cái tâm của mọi người. Khi nào mà nó thanh tịnh hoàn toàn, không còn phiền não vô minh, tham sân si mạng mà nó len lỏi vào trong tâm của mọi người, thì lúc bây giờ cái thân Phật Di Đà đã hiện vào ở trong đó. Do đó cho nên ta gọi là tự tánh Di Đà. Tự tánh của mình là Phật Di Đà. Phật Di Đà là tự tánh mình. Thân giới tàn thân từ xứ hiện, cái thân của ngài ẩn tàng khắp pháp giới từ xứ hiện. Từ xứ là xứ nào? Xứ đó là chỉ cho những cái tâm của mọi người khi nào không còn tham sân si mạn nghi phẫn hận xứ đó tật sân. Ví dụ như mặt trời, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh mặt trăng này, cái ánh sáng của nó là từ xứ hiện, từ xứ hiện, xứ nào mà có cái ao, cái hồ, cái thung, cái ké mà đựng nước hoàn toàn trong và đứng lặng á, thì ở chỗ đó có tâm hiện. Mặt trăng mặc dù là dần dần trên trời có thể hiện khắp từ xứ đấy, nhưng mà nếu chỗ nào đó không có ao, hồ, thung, ké, không có mặt nước đứng thẳng lặng đứng trong, thì chỗ đó không có tâm hiện. Nhưng mà nó cũng từ xứ hiện là chỗ nào có ao hồ sông rạch sinh kế mà nước trong và thẳng lặng thì từ xứ ngay chỗ đó là có căn hiện. Đây như thế là tự tánh mình là Di Đà, là Phật Di Đà. Cho nên không cần phải đặt cái đức Phật Di Đà mà ở Tây Phương để gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới. Bởi vì cái chữ Tây Phương như tôi vừa nói nó không có. Tây Phương nó chẳng qua là tương đối mà nói, chứ còn nghĩa là cái vũ trụ bao la vô tận này thì nó không có Tây. Nghĩa là tất cả về hành tinh, định tinh, nghĩa là tương quan tương duyên nhau mà xây dần như là xúc thờ lò. Không trên, không dưới, không nam, không bắc, không đông, không. Không Tây gì nó quay mà. Nó tương quan tương duyên nhau mà tất cả có đều là cây. Rồi nó cùng có một sức hút lẫn nhau mà nó tồn tại thì làm sao mà định cho hướng Tây được. Tôi không biết là trong đại chúng là có ai chơi không, chứ còn tôi nữa tôi có chơi cái này nè. Tôi lấy một hộp đậu xanh, hai hộp đậu xanh, ba hộp đậu xanh, tôi để lên tôi niệm lần này, tôi nhớ lên rồi mà thổi rồi. Thổi thì ba hộp đậu đó cứ nó tung lên. Nó tồn tại ở trên giữa cách cái miệng mình cỡ một sắt. Mà nó lăn tròn. nó tồn tại trong cái sức để nó năng lan toàn, mà nó có cái sức hút lẫn nhau trong cái không khí của mình đó nè, cái hơi thở mình đó, cái loại không khí mình đó là giống như là cái bầu khí quyển nè, rồi là tất cả một đạo đó nó giống như là những cái thiên thể hiện giờ nó chuyển lấy nhau, tương quan lấy nhau từ cái sức hút quy tròn đó mà nó tồn tại. Do đó cho nên là cái hồn đạo đó mà mình thổi lên mình thấy nó quy tròn như thế thì cái quả đất mình cũng quy tròn nằm ngoài, cái thiên thể cũng đều quy tròn. Mà đã quy tròn thì làm sao đỉnh đâu là đông, là tây, là nam, là bắc chứ. Nó cứ nó quy tròn mãi mãi. Cũng như bây giờ mà vệ tinh đã sống ở trên không gian là cũng vậy, nó cũng quy tròn thôi. Để có cái nào mà nằm đúng không đâu. Nhưng mà nó quay rất là lần, thật là lớn, ví dụ như cái đất rồi mà nó quay là có 6 thức 12 quay rồi nó quay một lần rồi. Thì nó quay rất là nhanh, rồi làm cho nó là giống như là vì cái mặt trên nó lớn cho nó thấy cho nên nó bằng rồi đó. Cái sự thật là nó vẫn quay tròn hết. Đó là khoa học của ngày mai ta chứng minh như thế. Thì vấn đề đông tây ra đừng có nghĩ rằng là cái thứ tây là thứ mặt trời lặn, đúng. Cho nên là Phật Thượng Di Đà Pháp Giới tàn thân từ xứ hiện. Nói về Phật Di Đà là tàn thân, ẩn tàn trong pháp giới. Chỗ nào có nước tan thì tan hưởng, chỗ nào mây tan thì mặt trời hưởng, chỗ nào thiền não bị minh thật thì Phật Di Đà hiện. Đó là giải cho cái bằng giải lưỡi nghĩa đấy, lưỡi nghĩa kinh là vậy đó. Phật danh cà trạng, cái nước trong mặt chúng ta là cà trạng, cũng gọi là thường tịch quang. Thường tịch quang là tịch quang, tức là tịch mà chiếu, chiếu mà tịch. Cái nước đó đó. Tịch quang là cái là chú quang là cái là chú đó, tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch, nắng lặng mà rất chiếu sao, chiếu sao mà rất nắng lặng. Còn nước đó, cũng như mặt trời á, rất tịch. Là mặt trời đâu có sao động, ta gọi là bệnh tinh nè, tịch mà rất sáng thôi, sáng thôi mà rất đứng lặng. Thế thì cái cảnh giới tịch lạc là cái cảnh giới tịch mà thường chiếu, chiếu như thường tịch. Cảnh giới đó tên người ta gọi là tịch lạc là vì nó không có các điều khổ. Mà nó có cỡ đó đâu, cá trung hiền. Cá trung hiền tức là nó hiền dữ, nó màu nhiệm lắm, ở ngay trên mặt đất này mà không ai thấy. Ở trên mặt đất này, ở trong chùa Long Quang này, ở vừa giờ xuất thân đây, ở ngoài đường cái, ở ngoài chợ Phú Lâm, ở trên chợ Sài Gòn, chợ lớn, và tất cả ngoài đồng ruộng, nhà máy, xí nghiệp, nông trường đều là cảnh giới cực. Cái là có hết mà không ai thấy. Bây giờ nó thấy nó phải làm sao? Người mù cũng thấy cái mặt trời, phải làm sao? Phải làm sao cho xóa mây, xóa cho mây mù của con mắt thì người mù mới có thể thấy mặt trời. Chúng sanh phải xóa đi để tan hết tất cả những cái mây mù vô minh phiền não tham sân si mạng, thì bây giờ các vị sẽ thấy trên mặt đất này có cả trời. Tại vì nó vậy đó, do mình cho bằng cá tu luyện cái cảnh giới cực lạc này là cá tu luyện lại vừa dữ lắm, nó ẩn tàng, nó kinh nghiệm ở trong trên mặt đất này, trong mọi sự đất hiện tượng. Đó là giảng như thế, là ta gọi là giảng pháp môn tịnh độ về lưỡi nghĩa kinh. Lưỡi nghĩa tức là nếu như thế là nghĩa rốt ráo. Do đó cho nên ta gọi là tự tánh Di Đà, là duy tâm tịnh tịnh độ. Tịnh độ là do tâm mình, tâm mình không còn thường não, không còn tham sân si mạn nghi, không còn thẳng thẳng thiếu não bạch sa, không còn nghĩa là lực tâm lực. Lúc tầm nó vận tác vô lưu tư tội, không còn thập tiền thập thử để tích thành hữu lỗi chuyên. Chứ nhân thì là cảnh giác cực lạc ở trên mặt đất này. Đó là sinh lưỡi nghĩa đấy, phải nói vậy đó. Còn cái mà như là hư ngủ người ta, mê hoặc người ta, mà chỉ là bên kia cực lạc, nói cái chữ đó đó ha. Là nói cái chữ ngàn đời muôn kiếp mà bản thân mình không bao giờ biết tu là gì. Mà những người đệ tử mình là cũng không bao giờ được cái kết quả nào. Bởi vì đó là dễ đến tâm hồn bên kia thế giới một cách siêu hình, một cách quan đường, nguyên chỉnh. Sao tôi nghĩ là nhà Phật nói như thế đấy. Thành ra, nói như thế để ta thấy rằng tôi nghĩ nó có cái hệ, tôi tưởng như là lưỡi nghĩa, và hệ tôi tưởng bất lưỡi nghĩa. Cái lưỡi nghĩa là nói phương tiện, ví dụ như những người thất giá. Người thất giá mà chỉ mọi người nói là tất cả các vị là Phật đã thành. Họ nói trời ơi, tôi mới dịch được người kia. Hôm nay tôi ăn lừa, ăn dịch mấy cái thứ tôi không trả. Hôm qua tôi mới hình những cách cho đến máy. Ăn cách cũng được lên. Tụi tôi thật cái gì? Họ không tin. Cho nên phải nói họ không phải thật. Là chúng sanh sau giờ sáng là niệm Phật rồi cầu sanh về bên phương, ví dụ vậy. Còn cái người mà tâm tánh đại thừa mạnh mẽ hơn, tự biết mình là Phật, việc thánh vô minh thường não là Phật, chứ không phải cần ở đâu nữa hết, cũng phải ai cho. Do đó cho nên cái pháp gia này á, là nó thuộc về cái loại tư tưởng lưỡi lưỡi nữa, cho nên cái khi mà Đức Phật mà vừa chấp nhận nó trong pháp gia thì trong đó có 5.000 người ở giữa cái pháp hội của Đức Phật vậy mà xin đứng dậy đi mà không cần chờ, là bởi vì chán quá rồi. Cái anh già này trước giận nói pháp tứ đế khổ tập diệt đạo tổ tư tư rồi đây là thành A-la-hán rồi dài dài đây. Còn ông nói về pháp Phật nhân duyên thì những người ở duyên giác Đức Phật cũng thành chứng quả đắc đạo ngồi dài dài đó. Mà bây giờ ông lại ông nói rằng cái pháp của ta nói bốn mươi mấy năm nay đó, cái đó chưa thiệt tốt. Bây giờ ta còn cái pháp này khó tin khó hiểu lắm các ông ơi. Cái pháp này chỉ còn cái Phật nó biết thôi, pháp này là khó lắm, ông không muốn nói. Ông sao lại pháp năng nữ yêu cầu hỏi ba lần, ông không muốn nói. Mà năm nữ lần thứ ba đó thì ông nói thôi giờ ông mà lá gió ta cầm đầu như vậy thì giờ thôi để ta nói cho cái pháp này cho nghe. Thì cái hàng mà căn cơ hấp đó nghe lời là tự cao tự đại tự tôn tự đắc cho rằng hồi nào ông giờ tôi xứng rồi, tứ đế tôi học rồi, thập diệu duyên tôi thiệt rồi nè, a la hán mà đức như thật nè, đàng hoàng đâu. Bây giờ ông chơi ông còn nói cái gì nữa, cái gì hơn cái này nói chết thôi tôi đứng dậy tôi đi. Cho bằng 5.000 nữ thiên thế tập 5.000 người bỏ diễn hội trường mà đi cho một lúc. Cho nên cái chuyện mà nói kinh là tôi xin thưa các đại đức tăng ni cũng như là các Phật tử không phải dễ đâu. Tôi nói gì cho mà tôi bị chửi dài dài. Chứ các vị tưởng tôi ngon lắm sao? Tôi xin lỗi anh nghe giờ này dài dài về rồi nhưng mà trong này vừa có số chữ. Tôi nhìn cũng có số quan như vậy. Mà có số vừa chữ đấy. Mà kể cả tăng ni chửi nữa, không phải là Phật tử chửi không, chuyện nó thuốc đó. Tăng ni cũng chửi nữa. Tôi biết cái thân phận tôi vậy, nhưng mà rồi đó, vai trò là trách nhiệm phải nói thôi. Thế vậy thì nội tôi nói hai câu này nè. Cũng có người không chịu và cũng chửi nữa, không ai có. Bởi vì từ lâu nay người ta dẫn cho nó là niệm Phật tương tứ đi, niệm lên mới chửi lại đây tôi duyên thổ cho. Rồi nữa thì tôi gian gái, tôi báo cáo với Phật Di Đà, hướng tấn công rồi tôi chết, ông thò tay rồi, ông thấy thời gian ông hết. Thấy không? Tôi dạy như vậy đấy. Tôi dạy như vậy xong rồi, có cái sổ giống như sổ mua gạo vậy đó. Gọi là cái sổ niệm Phật tương tứ. Giống như cái sổ là nơi đòi học cách xã vậy đó. Căn cứ là sao? Căn cứ như là căn cứ trong cái cân mà niệm Phật á, mà 5 chữ, mai 7 chữ, mất 10 chữ cộng lại được dư để lấy cái chiều cánh đỏ này nè. À, nhưng mà Phật tử thì không có quyền nói với Phật đâu. Chỉ có thầy là mới báo cáo với Phật Di Đà được thôi. Cho nên ra nên thầy chứng minh với Phật chứ tên với cộng á. Đang rồi báo cáo Phật Di Đà nữa, ông coi là ông thấy khó, ông coi điểm cao. À, rồi cho nên là ông rước rồi, ông thò, ông thấy lên vậy nè. À, ông sáng cái án lưu bất thì không khước lên đó là ông rước à. Trời đất ơi, người ta dạy dữ đấy. Người dạy dữ nhiều lắm. Thằng đó tôi nói chữ này thì là làm sao mà tôi không bị chữ được. Tôi không chữ là dài lắm, không nên làm gì đó. Thằng đó là các Phật tử nghe đông thì tôi thấy là cũng vui đấy. Nhưng mà xương sống tôi nó cũng ấm. Lạnh. Chứ không phải là hân hạnh gì lắm đâu. Bây giờ tôi xin báo cáo các thầy, đây là cái tài liệu mà tôi dạy cái trường cao cấp Phật học cơ sở 1 ở Hà Nội. Và cái này đã giảng cái trường cao cấp Phật học cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Bây giờ đã, trong cái thời gian này, một tập như thế này là tôi đi Hà Nội là tôi giảng một tháng rồi. Tức là một tháng thì tôi phải giảng 2 buổi, cả 5 tiếng, 6 tiếng hồ. Nhưng mà bây giờ là đối với tôi tăng này ở đây thì là học cái này thì tôi chỉ cần gặp gỡ cái quý vị còn có 6-7 lần nữa thôi. Cho nên là tôi lựa những cái mà nghĩa là nó có hơi gia chạm tần suất hàng ngày tôi báo cáo để giới thiệu cho tăng ni thôi, chứ còn cái học cái thời gian ở này thì chả có thấy gì đối với cái hệ tư tưởng của đại thừa lưỡi nghĩa hết ra. Thành ra bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh chứa đựng tư tưởng lưỡi nghĩa của hệ tư tưởng đại thừa. Thank you. vị pháp liên quan. Ta lấy ra xem là ta ví dụ á, còn vị pháp bây giờ là chỉ cho tâm tánh của mọi người chúng ta. Tâm tánh của chúng ta nó màu lắm, nó màu nhiệm lắm, nó là một cái pháp rất là màu nhiệm. Ví dụ như là hoa sen liên quan, nó màu nhiệm là ha, là vì mình tưởng rằng là phàm phu, rồi là phàm phu cũng dưới nâu, không phải đâu. Phàm phu này á, cái hoa sen này khi nó nở bừng ra thì nó đầy đủ cánh ngự dương dương hạt. Nhưng mà cái hoa sen ở dưới bụng này nè, ngay bây giờ mà các vị mà lấy là xé ra ra, lấy là xé ra ra sao thì nó cũng có cánh ngự dương hạt, ngay trong cái lúc mà nó còn ở dưới nước này. Cái tính chất độc đáo của hoa sen ở chỗ đó, cho nên Đức Phật lấy cái chữ liên hoa mà để làm thí dụ. Và tất cả Đức Phật đều ngồi tòa sen, có nghĩa là lấy cái hoa sen mà làm tượng trưng cho cái đạo lý chú thí của đạo Phật, để nói lên rằng tất cả chúng sanh là Phật. Chẳng ra là Phật đã thành như hoa sen đã nở, Phật đang thành như hoa sen đang nở, và Phật sẽ thành như là hoa sen còn ở dưới nước dưới bùn. Mặt máu là cái chỗ đó, đó là kinh điển lưỡi nghĩa đại thừa là chỗ đó. Còn người ta dạy kinh điển bất lưỡi nghĩa thì ta nói không cần nói gì hết á, ta không cần nói các vị là Phật. Bây giờ là các vị Phật tử này nè, không cần nói gì hết á, cứ mở ra mà đem trường đây chúng là hết. Nói giúp là thầy trò tôi lo hết. Đấy, chữ bất lưỡi nghĩa là vậy. Các vị tu để có thuốc nè, thuốc sao này làm giàu nè, thuốc sao này làm công chúa nè, hoàng hậu nè, vua nè, hoàng tử nè. Và nếu mà các vị cứ thực như là các vị sau này làm chuyển lên thanh vương nha, đem chuyển đây thầy trò tôi. Rồi tôi á, một mặt là hiện giờ là tôi làm khó, còn lúc mà tôi sắp ngủ được kia tôi ngồi thường là tôi cứ nguyện hết đem chuyển đây. Đó, chữ đó là gọi là chữ bất lưỡi, bất lưỡi nghĩa. Bất lưỡi nghĩa nghĩa là không rõ nghĩa, mà cái phương tiện đó là cái loại phương tiện hạng tốt, phải ăn thua gì đâu Phật. Đâm ra là làm cho người Phật tử mất mất cái lòng tham, có cái tâm bố thí nhỏ nhỏ thôi. Trong khi đó cái chuyện đời mà cần phải giải thoát cho mình là một ngàn việc, mà đem tính cái chuyện đó là chỉ có mấy cái một thành hai thành ở trong cái việc giải thoát nhất ngọt. Tôi nói như thế là bị chửi giật dào thôi. Không tưởng cho được là tôi tâm tôi thấy mất quyền lợi đó rồi, mà Phật tử là tôi bỏ vàng vô té ra không có được lợi thì sao? Có chứ, nhưng mà nó có làm sao? Tôi nói bây giờ là thí dụ này. Thì kia Đức Phật có nói một cái thí dụ là có cái người đó bị cái bệnh cái lưng nó cong nè, rồi nó đi tới cho ông thầy yêu cầu chữa. Thì cái ông thầy này á, ông khoa thuốc ở dưới tấm ván ở dưới, khoa thuốc ở trên tấm ván vỏ là thứ dày cỡ hai thân hai tấc mấy rồi nè, rồi ông xuyên tấm ván ra ông để lên á, ép xuống à. Ông ép xuống thì thiệt ra là cái lưng á, từ cái cong rồi nó tới nó ngay, nó ngay cái đó nổi lại là tẩy trắng đi. Là lỗi tẩy trắng nha. Đấy, cái lối trị bệnh của cái người ngu si ngu trí là trị bệnh bằng cái kiểu như vậy đó. Làm cho cái lưng nhưng mà ta ngay ra thì có thiệt đấy. Nhưng mà cái này nó lòi trồng cái nổi là lũ ra. Thậm chí là nếu mà để trẻ chúng nó chết luôn đó thì sao? Cái lưng này mà nó chết luôn con người hay là lưỡi la rồi nó sao mà lá lá nghĩa là nghĩa. Nói vậy thì còn ăn cái gì? Cái nguyên cốt mà là nghĩa giả con cho nó chết. Con không có mong muốn nè, còn cái anh này không tinh cảnh nè. Nghĩa nghĩa giả vậy chị chết. Nó chết thì là còn ăn cái gì? Cho nên tự bệnh không thấy, ông thầy giỏi không tự bệnh kiểu như thế đó. Mà tự như vậy là đương nhiên là cái tập người khác, mắt loài, lưỡi nói đó, hết lại. Cái phần nói cái vấn đề cũng vậy. Nếu Phật tử mà dạy họ bố thí là cũng được. Nhưng mà không dạy cho họ một phương pháp tu chỉnh, không dạy cho họ tăng trưởng lòng từ, lòng bi, lòng hỷ xả, không dạy họ vượt tự tham sân si. Thế thì họ đi cắt cổ mổ họng họ bố thuốc bằng hạ ngoài giống như cái anh tình sò hôm qua trong cái chuyện đó. Mấy cái người mà làm công với ảnh nó sẽ bằng ở đợi lưu trữ không có ngày ra. Mày ngày đó tao cho mày mượn 10,000 năm ngoái đó, năm ngoái mày cho 10,000 nếu mà mày tính cho tao mua con heo cái năm nay cũng để ra đầy rồi. Bạn mày heo thì tao bán là 200,000 rồi, 200,000 tao mua cái con bò là bò nó nói ngay lẽ thôi nghe, mỗi năm mỗi con cũng tính cái tiền cho tao biết bao nhiêu. Thế thì là cái lòng tham lam vô độ cỡ nên tình thờ đó. Mà nếu mà anh cho đem ảnh tới cái trường này và anh rất nhiều cái trường hơn nữa thì nó giống như là cái người thầy thuốc mà chị để cho bệnh cầm lưng chưa vậy.
Để bệnh cầm lưng thì hết cầm lưng để anh làm cái chuyện khổ sở người ta bằng kiểu khác thôi. Anh đang lên cúng dường nó nên là anh không vượt trừ được không sinh sư mạng như thẩm thẩm thứ nào tập sân sinh vượt trừ thần đã vô minh thì anh đế thích tất cổ thiên hạ giống như tình thờ thì ai được lợi ích gì. Chẳng qua là lễ cho mình nhóm 40 người ở đây, trong khi đó anh bố thí ở ngoài là có hàng ngàn người, cả trăm người ở ngoài. Thế thì còn gì là đạo lý chứ. Do đó cho nên cái việc cúng dường không phải đơn giản. Vì thế cho nên tôi nói với các thiền, thành thật với các vị á, cái nhà tôi nhờ muốn chết, mà có người là hứa đến cho tôi nhờ đâu xin anh. Nhưng mà tôi hỏi, anh có nghe giảng, anh có nghe tôi giảng chưa? Nó dạ chưa. Bây giờ tôi hỏi anh chưa nghe tôi giảng thế nào, anh biết tôi làm được gì mà anh cúng được xi măng cho tôi làm nè. Nó dạ tôi nghe má tôi nói thì giảng hay. Tôi nói cám ơn anh. Cám ơn anh. Nhưng mà chừng nào anh đi nghe tôi giảng á, mà anh thấy hơi thiệt thử thì anh cho 13 xi măng tôi lấy, tôi rất cám ơn. Vì nhà tôi ngập nước lực mình mong. Nhưng mà anh chưa tôi nghe giảng, anh nghe má anh nói thì tôi thử đỡ đó, cám ơn, đỡ đó. Không có vấn đề về sư đạo để lấy xi măng. Là vì sao vậy? Là vì á, anh chưa nghe giảng, tức là anh chưa học kinh điển. Mà kinh điển là lại còn có kinh điển lưỡng nghĩa và bất lưỡng. Bất lưỡng nghĩa mà tôi là giảng là giảng kinh điển lưỡng nghĩa, chứ không nói cái bất lưỡng nghĩa. Bất lưỡng nghĩa là nói để chứng minh, làm thí dụ, để đưa lên cái lưỡng nghĩa thôi. Thế thì cái trình độ ảnh mà anh không bằng lòng đi học Phật, thì anh làm sao anh nghe tôi được. Rồi một ngày nào đó nếu anh vẫn giang vẫn cắt về rồi anh nghe tôi nói cái chết cha tôi chết mọi người bao xi măng bây giờ nói cái gì đâu bây giờ không ai lấy. Tôi không ai lấy lúc nào hết trơn á. Thế thì còn gì tôi chứ. Lên tâm tôi ở đâu. Tôi ăn cái đó còn hai ngày lương mà ăn cá thòi lòi nữa. À, ăn cái miếng cá thòi lòi vô đây nó dính cái đầu kéo ra. Vô sao nổi. Cho nên sự thật là nhiều người cúng dường cho tôi lắm chứ không có đâu, nhưng mà đồ tôi vừa giặt vô cùng. Mà trường hợp là gần đây mới có hạ năm ngoái đây. Cậu đó là hết ứng 13 năm, không lấy. Bởi vì tôi nghe thì má tôi nói rồi chứ không phải tôi nghe. Mà má tôi thì xem, còn chú thì tôi chắc đã xem. Mà thậm chí giờ nữa thì tôi nghe không bằng lòng chú tử tôi sao. Chú hối hận, chú biết nói thì tôi đâu có chịu được. Cho nên nó khó cái chỗ đó. Thần sinh lưỡng nghĩa, tôi bất lưỡng nghĩa, tôi xin thưa với các thầy cũng như là các Phật tử là cái chỗ đó. Cho nên tôi đang nói là làm việc rất là khó khăn chứ không đơn giản chút nào đâu. Đào đắp công sức đủ thứ. Cho nên đây nè, kinh này là hệ tư tưởng lưỡng nghĩa của hệ tư tưởng tối thượng thường. Thông thường kinh này được gọi với cái tên là giảng lược là Pháp Quang Kinh. Nó gọi là kinh Pháp Quang. Nhưng nó nói đầy đủ nó gọi là Nhị Pháp Liên Gia. Nhị Pháp Liên Gia thì nó nói đầy đủ. Nhị Pháp thì chỉ là tâm tánh mình, sự kiến thật của chính mình. Mà cái sự kiến thật đó với người tôi qua thương vậy. Theo thương thai chú giả đại sư thì kinh Nhị Pháp Liên Gia được cấu tạo theo loại đề ghép ở trong bãi sách lập đề kinh. Cái này là tôi lượt qua, ở đây không nói đâu, nói là hết thì rồi. Kinh người ta lập bảy cách lập đề. Do đó cho nên là học Phật là có căn bản rồi, nhìn ra cái đề kinh đó là ta biết đó, cái nội dung của đề kinh đó nó chứa cái giáo lý chữ nào. Giáo lý đó là lưỡng nghĩa hay bất lưỡng nghĩa, giáo lý đó là đại thừa hay tiểu thừa, đọc qua cho ta biết. Kinh Pháp Quang này là thực sự cái loại đề là Pháp dự bảy cách, mà trong đó có pháp. Pháp là chỉ cho lấy cái tâm tánh của chúng sanh đó, mà ví dụ nó như cái hoa sen vậy. Thành ra pháp mà gọi là dự là chỉ cho tâm. Dự pháp đây này, pháp mà gọi là dự là chỉ cho tâm, chỉ cho tâm tánh của mọi người. Tâm chúng sanh là những màu lắm. Cái này gọi là dữ nè. Khi thành thật
không thể tâm đó mới thành ra. Đấy là độc đáo là cái chỗ đó, chứ thành thật không phải là cái tâm thật đó mới thành ra, chứ còn là cái thanh tâm đó không phải, cũng không phải mất đi, cái tâm màu nhiệm đó không phải mất đi. Nó là cái dụng từ duyên mà bất biến, nó có cái thể bất biến mà từ duyên. Này, từ duyên mà bất biến từ duyên là sao? Đây là tôi nói ví dụ như đây là cái đầm. Cái đầm nước là nó nước như đây nè. Ví dụ đây là cái đầm nước nè. Đầm nước là cái thể của nước là vốn là thẳng lặng, luôn luôn là thẳng lặng. Do đó cho nên thợ hồ, thợ mộc, tất cả thợ là ai muốn làm cái gì mà để lấy mặt bằng thì đều là lấy cái mực, gọi là như vô. Cái đó là như vô, tức là cái mực nước, lấy nước mà làm là cái mực thôi. Thì á, lấy cái thẳng lặng bằng thẳng, nhưng mà nếu cho nó rớt ra trong cái nồi thì nó ra hình dáng của cái khối nước này thế nào, mà rớt nó vô cái bầu mà tròn o vậy thì nước nó thành ra cái, nó có thể tích tròn o, mà rớt nó vô cái mà nó là hình, nó là hình tụ như thầy như vậy thì nó có thể tích hình tụ, mà cái hình này dẹp, cái vô dẹp nè nó như thế nào thì nước nó cũng có thể tích của cái hình dẹp. Thế thì cái nước mà nó vô trong cái mà mở cái như vậy mà nó có một cái á, cái dung tích, cái thể tích, cái dung lượng khác nhau. Đó là cái dụng từ duyên của nước, cái dụng từ duyên á, từ duyên của nước. Nhưng mà bây giờ gom tất cả cái này lại, nó đổ lại trong cái bình trở lại cũ, thế thì nó thành ra cái nước của cái bình cũ là không có tròn, không méo, không cao, không thấp. Như thế thì nước trở lại cái bình cũ này gọi là cái thể bất, cái thể bất biến. Thì rớt ra từng cái, nó có dẹp, có cao, có cao, có thấp, có tròn, có méo, là đó là cái dụng từ duyên. Thế thì tâm tánh của chúng ta cũng vậy, tâm tánh của chúng ta bản thể chân tâm của chúng ta là thanh tịnh, là tâm thật, là giải thoát, là giác ngộ. Đó là cái bản thể bất bất biến. Nhưng mà do một hoàn cảnh vô minh nào đó, mộc khởi lên tham sân si, tài sắc danh thực thì vân vân, nó lôi cuốn, nó làm cho cái thể nó biến chia, phải trở thành ra từ duyên. Người tư nó cái duyên nghiệp đó mà sanh ra làm người nam, làm người nữ, làm người cao, làm người thấp, làm người da đen, làm người da màu, vân vân. Thì chính về cái bản thể bất biến mà từ theo cái nghiệp duyên của mình mà nó sanh ra những cái chủng tộc khác nhau, màu da khác nhau, và đời sống không tục tập quán khác nhau. Đó là cái dụng từ duyên. Nhưng mà trên được bản thể chung và bản thể đó là tư tướng thật, là Như Lai viên giác giữ tâm, là Phật tánh thanh tịnh của mình, là tự tánh như Đà, thì tất cả chúng sanh nào cũng y như nhau, cũng có đủ như nhau. Đó là gọi là bản thể bất biến chung cùng của tất cả chúng sanh. Nhưng mà vì vô minh khác nhau, tạo người khác nhau, cho nên đó, thành ra giống da màu, giống da đen, giống da trắng, giống da đỏ, người châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, thậm chí ở nước Việt Nam này mà cả hàng năm chục, hơn năm chục thứ dân, hơn năm chục thứ tướng. Thì đó là cái dựng từ duyên của một bản thể chung cùng, một Phật tánh chung cùng là bất biến. Đây, do đó cho nên á, khi mà lúc tổ Giải Năng mà đến cầu pháp với Bồ Đề Đạt, với Ngũ Tổ Hoằng Mẫn, thì lúc tổ Ngũ Tổ Giải Năng vừa đến hỏi cho ông muốn cầu cái gì, ông đến đây ông muốn cầu gì, ông là người ở đâu? Nói vậy, tôi là người ở phương Nam, đến đâu đến nào để cầu một việc là xin cầu làm thật. Ông Hoằng Mẫn nói người ở phương Nam là nó thuộc về mỏi rỡ, là làm gì mà cầu làm thật được. Lúc đó Quán Âm nói người tu có Nam Bắc, nhưng mà thật tính nó thì không lẫn Bắc Nam. Lúc đó Quán Âm nói câu như thế thì lúc đó dành của Tổ Hoàng Nhẫn nó được rồi. Thôi ông xuống giả dạo đi. Ông giả, ông xuống giả dạo được, chứ cho giả dạo thời gian nữa. Ông xuống thăm giả trong cái phòng tối. Ba cái có nghĩa là mất ý bảo rằng là canh ba ông đến tôi, đến phòng tôi, đến lưu tôi. Để mà ông truyền đạo cho. Truyền đạo cho rằng là ông này là có khả năng chứng tánh đạo, thì ông này đã đạt đạo rồi. Nó là sâu là tôi biết người đạt đạo. Người lớn vậy đó. Mà khi mà mới lại là ông dần mặt liền, ông là người đâu đến, nó kêu người từ phương Nam. Ông nói người phương Nam là cái phương Nam như nào rồi, anh đi cầu tâm thật, anh cầu sao được. Nói vậy đi. Thường sư tổ sư thì nói chữ đó đó. Ông người phương Nam đến đây làm gì, nói vậy tôi đến đây là cầu được thành thật, cầu được phương pháp để làm thật. Ông nói là người phương Nam là dưới năm đi nào rồi, làm gì có thật tích, mà cầu thành thật. Anh chưa phải là một câu một. Người thì có Nam Bắc. Phật tánh không lẫn Bắc Nam. Tôi mới nói câu đó để tôi nói rằng là không phải ở bên đất nước này nước Tàu, mà cả trên hoàn cầu này đối với lý đạo Phật là bản thể là chung, chung cùng là bản thể là Bắc. Bắc biến cái Phật tánh đó, cái sự chung Phật, cái Phật tánh đó, Bắc biến đối với mọi người, ai cũng là Phật cả. Nhưng mà vì cái nghiệp duyên tạo nghiệp khác nhau, cái vực dậy, cái vực động với mình khác nhau, cho nên nó sinh ra kẻ Âu người Á, kẻ da trắng người da đen, kẻ cao người thấp, kẻ là nam người nữ đó không? Đó là cái dựng tự nhiên mà bản thể thù đất bất biến. Thật thật là cái chỗ đó là gọi là lưỡi nghĩa kinh, là chỗ đó, lưỡi nghĩa kinh là chỗ đó. Cho nên tôi xin thưa hạ chú các thầy tăng ni, cũng như là thưa hạ chú các Phật tử, các vị lớn mà học Phật mà tu mà sửa, còn các thầy tăng ni là đệ tử xuất gia Phật, các vị là hướng dẫn cho các vị giáo pháp tu hành. Với các vị mà cố mà lại các thầy lại tăng ni cho nhiều, để mà nhờ các vị đó chú nguyện cho các vị cho mình được là giảng sanh, là được xuất báo, là sau này mình thành Phật lắm lắm, đều không có hiệu quả. Đây nói cái đó là nói cái thật rất gì vướng á, không phải dễ đâu. Bởi vì đệ tử cũng chịu lại thầy lắm, lại được thầy là vừa là mừng lắm. Có người lặn lội ở cách 50-30 cây số, 100 cây số mà tới lại được thầy là vừa mừng lắm. Lại rồi là viết tóc cái gì hay lại rồi là viết cái gì mừng vô cùng. Sau khi đó là tâm lưu cũng lại á, thấy rằng đệ tử như vậy là cũng thuần thành lắm, tốt đấy. Nhưng mà cái đó thành thật thưa các vị, không được cái gì hết. Người lại cũng không được, mà người chữa lại cũng không được cái gì. Mà thứ nhất là chủ nghĩa xã hội mà nay mà lại chữa nó nguy lắm nha, các thầy xin lỗi nha, làm ơn nha, để tử mà cái lại là anh ơi, để tha thứ cho tôi, để cho tôi hai chữ bình an. Thôi con ơi, để cho thầy hai chữ bình an, lại giúp chất à, có khổ cũng phải dẫn nha. Đấy tôi nói thiệt đấy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người ta bỏ hết cái đạo lý của mình đâu. Hỏi đâu nói vậy là tật đấy. Là vì tất cả mọi người là Phật, thì Phật này đi lại Phật kia để làm gì? Cần chuyện đó. Chẳng qua là các thầy tăng ni là tu xuất gia học Phật kỹ hơn, còn tự tu là đệ tử tại gia tu, nghĩa là lo làm ăn nhiều thứ quá, cho nên học không được nhiều. Thì bây giờ là tự tu có chút tiền của đem lại cúng quý thầy, đó là cho bằng là cúng tài thứ. Còn các thầy thì dạy tụi tôi lại là do pháp thứ, phương pháp tu hành, bởi giờ tụi tôi giết tụi thì não khổ đau, thế là dạy dấu. À, chứ tôi nghĩ lại, tôi nghĩ lại chứ. Tôi gọi là tài pháp nhị thứ, đẳng vô sao được, đàn ba la mật, tụ tốc hạnh mãn. Kẻ là bố thí tài, người thì bố thí. Phương pháp là về rồi giống như mua chân cơm 28 đồng chứ. Thì bên đây đưa chân cơm mà bên kia đưa tiền, cái chuyện gì nó lại nữa. Vấn đề nó như vậy thôi à. Nhưng mà tôi nói vậy không hả, là từ từ vậy có người cũng đau khổ tổng á. Tôi nói từ vậy là vui hết đâu. Đau khổ về thê tháng tôi mạt chết tôi lắm hả, chuyện dẫn nha. Hàng mấy chục năm rồi vậy không à. Nghĩa là có người thê tháng vui dính lắm. Nói họ nói tôi là nhất hiển đề. cái chủ đề là giữ hoại Phật pháp, tăng bảo không để cho Phật tử lại chư tăng nghi. À, rồi không biểu cúng dùng người, tôi biểu cúng chứ tôi đâu có biểu không cúng. Cúng nhưng mà đè, tôi nói như vậy đó. Cái anh chàng hồi nãy mà cho, mà nghe chung tôi được, mà nghe mà hứa mà hay, mà làm ra cúng người đâu. Mà tôi hỏi tôi còn nữa hết. Tôi không cho thêm người đâu nữa, cúng cho tôi sao đâu. Nếu mà anh nghe mà anh hiểu và anh thấy có giải thoát giác ngộ rồi, mà giống như là đại nhạc khá giả ha, thì mới còn không cho tôi thêm người đâu nữa. Có sao đâu. Nhưng mà anh chưa nghe được hết cho tôi không tin rằng là anh lừa hết mà anh cho. Mà anh lừa cái lời nói của người khác khen, mà trong đó là má anh là cái người khen cụ thể chứ. Để cho anh nghe ha. Ai nói tôi biết thì tôi lại, tôi đòi tiếng tôi mang cho. Má tôi nói thầy giảng thầy. Đó. Không lấy là không lấy. Đó là sự thật. Chứ thật ra tôi không biểu mặt tôi không cúng đâu. Cúng. Nhận cũng không nhận. Mà cái người cúng cũng phải biết cúng. Người nhận cũng phải nhận cũng đúng với vai trò trách nhiệm của mình. Cái đó là lương tâm của con người chỗ đó, lương tri chỗ đó, mà từ chỗ đó là căn bản đi tới đạo đức. Tôi xin thưa nó thiệt như thế. Cho nên đó, cái tài liệu này mà nếu mà đọc kỹ á, nó thấm từng câu từng chữ nó hay lắm. Nó có cái dụng từ duyên mà bất biến, nó có cái thể bất biến mà vẫn từ duyên. Vì vậy nên để tâm ấy là dự pháp. Cái tâm chúng ta là dự pháp đó. Mà lấy cái chuyên qua là qua thêm để làm thí dụ. Nhưng nó là cái thể thể biến này, nó không phải của riêng ai. Nó của riêng ai mà của tất cả chúng sanh trên trên hoàn vũ này. Thật có và tất cả chúng sanh đều có. Một chúng sanh nào cũng có tâm, cũng có thật. Một thật nào cũng có chúng sanh, cũng có tâm. Một tâm nào cũng có chúng sanh, có thật. Cái này là cái chỗ khó nghe. Một thật nào, thật có và chúng sanh cũng có. Một chúng sanh nào cũng có tâm, cũng có thật. Đó là tất cả chúng ta là chúng sanh cái gì? Mà ai cũng có tâm, mà ai cũng có thật, thật tánh. Tất cả chúng sanh đã thành thật chưa mà. Kinh Pháp Hoa này nói như thế. Một thật nào cũng có chúng, chúng sanh. Thật nào cũng có chúng sanh đó nha. Chúng sanh là sao? Chúng sanh là cái tướng của chúng sanh. Cái tướng của một con người. Cái tướng của một con người. Mà con người đó là do ngũ uẩn hòa hợp mà. Mà thân thì cái thân ứng thân cái thật của ta cũng là do giả chứng duyên như thân tới với chúng sanh cũng vẫn do ngũ uẩn tứ đại hòa hợp mà thành ra cái thân của đức Phật chúng ta. Thế thì thật nào cũng có chúng sanh. Đạo chúng ta học thật không có chúng sanh. Cho nên tôi không thưa cái này mà cái này là tôi biết là nói ra là ngũ uẩn mà cũng nhiều người công sức rất lắm nè. Đừng bao giờ tưởng tượng rằng mình thấy được ông thật đứng giữa hư hư không mà mình không phải đâu. Thật mà hiện 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 nó như không trên mây sao gọi là thật được. Cũng đừng bao giờ ngủ trên bao thấy có hình tượng thật đến rờ nào ăn ủi gì đó mà mình cũng được. Bởi vì thật là không phải là cái loại mà mộng ảo bông vô. Thật không phải là cái thứ như bọt như bèo như mây như gió. Mà gọi là thật là phải có một thân chúng sanh cụ thể. Nhưng mà cái người đó là cái người giác ngộ được vạn pháp, giác ngộ được chân lý của vạn pháp. Cho nên ông Phật Thích Ca của chúng ta đó, mà nói rằng ngài tuy là nhập niết bàn, cái sự thật là không phải mất đâu. Thật là tồn tại, là vô thủy vô chung. Các vị đọc cái trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm Như Lai Thọ Lượng đó mà, để nói lên là Như Lai, cái tử thọ của Như Lai, cái Như Lai thật á, bất sanh bất diệt vô thủy vô vô chung. Cho nên nếu chúng ta mà không còn một cái tên chúng ta nữa là cũng còn cái tên xuất ở trên cái cõi đời nào đó, một thế giới nào đó để đi làm việc phục vụ chúng sanh thôi. Cho nên đừng bao giờ có cái ảo tưởng rằng là thật là phải là thiêu thiêu tưởng tưởng ở giữa đám mây hồng ở trên hư không. Cũng đừng tưởng tượng rằng thật ở trên chim bao mặc áo này áo nọ đẹp đẽ bông hoa được rỡ, phải vậy. trung tâm Phật chúng sanh ở dưới đây có bà trợ. Tâm Phật và chúng sanh gắn bó nhau không thể thiếu, duyên lấy nhau không tách rời. Nếu tách rời ra hoặc tâm ba mà thiếu một thì thật không có thật. Chúng sanh không có chúng sanh, tâm không có tâm gì cả. Cũng như tinh nước, ba nước của một hình tam giác đều tạm nè. Đấy, thiếu đi một nước thì tự nó không thành vấn đề, không còn là hình tam giác được. Thật, ví dụ một nước, tâm chuyển hạ tiêu lên lên đó, thầy chúng sanh thật chứ chúng sanh bất tức mà bất bất tư, thật không rời chúng sanh mà có thật được. Do đó cho nên tất cả mọi người chúng ta thấy nghe thì gọi là chúng sanh, mà giác thì gọi là Phật vậy thôi. Đó là giáo lý căn bản, thất là giáo lý đại thừa đấy. Dựa trên giáo lý căn bản nhất như đó, căn bản nhất như đó là Phật và chúng sanh là nó vượt lấy nha. Trên giáo lý căn bản nhất như của kinh văn minh và hướng dương tính giáo luận thì dựa thoát kinh dựa thoát để liên ra làm dự kinh nhập cái dự thoát, để nói lên cái dự thoát, nói lên cái tâm tính của chúng sanh, nhưng mà lấy cái liên ra, lấy cái ra sang để làm dự, để biến chúng sanh và Phật đồng có một thể chất, một tính, một thể tướng chẳng khác gì nhau. Trong đó luôn luôn có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập nhau. Đây, để hãy tôi giải thành đấu tranh này. Một thể thống nhất mà đấu tranh giữa các mặt đối đối lập, một bên là hoàn toàn là bà lưỡi của Lưu Minh, một bên hoàn toàn là các bạn hữu thiện hữu tư thích, là từ đi hữu xã vân vân. Cho nên một chúng sanh hàng dung một thể thống nhất, trong đó luôn luôn có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập nhau, tốt và xấu, thiện và ác, ích kỷ và nghĩ tha, chính nghĩa và phi nghĩa vân vân. Mà đỉnh cao của người học thật là đấu tranh giữa giác ngộ mà giải, giữa giác ngộ giải thoát và vô minh thường thuật. Đó là cái hình đó để từ đầu tôi giải đấy. Ta đấu tranh giữa giác ngộ và giải, giác ngộ là giải, giác ngộ giải thoát. Một bên thì từ bi hỷ xả, tư là lẫn tâm, một bên thì vô minh thường ngã. Thì chúng ta tư là đấu tranh vậy đó. Chứ phải không đấu tranh đâu. Cho nên là nếu mà trong thời đại ngày nay chỉ những mắt lên như người ta gọi là mình tư mình không khó, là người ta thưa thám mình là cái loại như là tư ưu ta cả không thân được ta bạn thù, tôi như thế là nguy hiểm đó. Nhưng mà rõ ràng là trong kinh điển của Đức Phật dạy chúng ta là cái người tu hành cũng vẫn phải biết ta bạn thù, ta là ta một thể thống nhất, mà bạn của ta là ai? Bạn của ta là Phật tánh, Pháp tánh, tăng tăng tánh. Bạn của ta là từ bi hỷ xả. Bạn của ta là lực độ vạn hạnh. Bạn của ta là thứ đó Phật hiện nhân nhân duyên bát chánh đạo. Thì của ta là ai? Là Phật tiền, Phật sử đại là tham sân si đặng nghi vân vân. Chánh đạo vừa nãy là từ hồi nào đấy? Thế thì là đấu tranh hai mặt đối lập đó. Người ta lấy cái thiện để ta quá giả, quá giả cái ác, để dịch trừ hết cái tích vô minh, hết tích tham sân si, tức là hết cái tích tham sân si chúng sanh. Thì lúc bây giờ ta là thật vậy. Cho nên thành thật chỉ là kết quả của một quá trình đấu tranh liên tục. Phải đấu tranh hết, phát triển về mặt giải thoát giác ngộ, cải tạo tư tưởng hắc ám vô minh, làm cho những tác dụng tâm lý của tâm cách chi mê ích kỷ thi nghĩa độc ác luôn luôn trong quá trình vận động chuyển hóa. Chúng ta phải làm cho nó chuyển hóa hàng ngày đó nha. Phải đấu tranh đó, chuyển hóa hàng ngày. chuyển hóa lực lượng, dần dần chuyển hóa lực chất. Ở đây là nói về cái sức học, nó lên. Và các cái quy luật chuyển hóa, từ chuyển hóa.